Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15, từ câu 29 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu đến ven biển hồ Galilê, người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành. Khiến đám đông phải kinh ngạc, vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói, Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi, và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về. Sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa, trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Đức Giêsu hỏi, anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp, thưa có 7 chiếc bánh và 1 ít cá nhỏ. Bấy giờ, người truyền cho đám đông ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh và 7 con cá. Dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn, và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 7 thúng đầy. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, khi dân chúng đang trong cảnh lầm than khổ cực, ngôn sứ Isaiah đã khích lệ tinh thần dân chúng bằng lời tiên báo. Ngày ấy, trên núi này, Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc, đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Bữa tiệc này dành cho tất cả mọi người, không trừ một ai. Và hình ảnh Chúa ngự trên núi và thiết đãi dân được thể hiện rõ nơi con người Chúa Giêsu trong bài tin mừng mà quý vị vừa nghe. Bài tin mừng này nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu lên núi. Hình ảnh núi có nghĩa là nơi Thiên Chúa ngự trị. Đồng thời cũng muốn nói lên thiên tính của Ngài. Và Ngài ngồi đó và chữa lành nhiều người bệnh tật và hóa bánh ra nhiều nuôi sống dân chúng đang cảnh lầm than khổ cực. Như thế, Chúa Giêsu đã hoàn thành lời tiên báo của ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 qua 2 hành động, chữa lành và nuôi sống. Cả 2 hành động này đều xuất phát từ lòng thương của Chúa Giêsu. Nhìn vào Chúa Giêsu, giáo hội của Ngài cũng hăng say thực hiện 2 điều ấy, bằng việc chữa lành các vết thương thể xác, tâm hồn và lấp đầy những cơn đói khát thức ăn, nghĩa là giáo hội cử hành các bí tích và ra sức mục vụ nhu cầu đàn chiên của Chúa. Khi làm những việc này, giáo hội cũng phải bắt chước mẫu gương của Chúa Giêsu. Nghĩa là giáo hội luôn dùng tình thương mà thực hiện các việc ấy cho đoàn chiên của Chúa. Chính tình thương ấy sẽ làm cho giáo hội của Chúa biết nhạy bén với nhu cầu của đoàn chiên, biết đồng cảm với những người nghèo khổ, biết thứ tha cho những ai xúc phạm đến mình, biết hòa giải những tâm hồn đang phiền muộn vì tội lỗi đè bẹp, vân vân, và biết phục vụ mọi người cách nhiệt tâm và vô vị lợi. Khi làm những điều đó một cách chu đáo và nhiệt tâm, giáo hội đang thiết đãi đoàn chiên của Chúa ăn một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Là con của Thiên Chúa, là thành viên của giáo hội, mỗi tín hữu tự hỏi, tôi có biết giúp đỡ giáo hội và cố gắng sống hai hành động, chữa lành và nuôi sống không? Mỗi người có biết dùng tình thương mà làm những điều ấy không? Hay chúng ta chỉ thích sống ích kỷ mà thôi, không dám hy sinh thời gian hay tiền của cho những con người đang cần chúng ta giúp đỡ, đang cần chúng ta lắng nghe họ, đang cần chúng ta sẻ chia? Hoặc nếu giúp đỡ người khác, chúng ta luôn muốn tôn vinh bản thân mình, chứ không phải làm vì chúng ta được vinh dự phục vụ đoàn chiên của Chúa và làm vinh danh Chúa. Phải chăng chúng ta đang làm với thái độ ấy? Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết dùng tình thương của Chúa mà phục vụ anh chị em mình một cách vô vị lợi. Xin mở lòng chúng con để chúng con có thể lắng nghe tiếng của những người nghèo khổ về vật chất cũng như tinh thần mà họ đang cần chúng con nâng đỡ. Amen.
Yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chẳng nhận nhau dù khác biệt nhau, thì không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, cùng nhau qua khổ đau. Gặp nhau cùng an vui. Chờ nhìn nhau dù khác biệt nhau để không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, chung nhau qua khổ đau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Dubai, diễn văn của Đức Thánh Cha trong buổi khai mạc ngôi nhà các tín ngưỡng ở Dubai. Đức Thánh Cha Francisco đề cao tín ngưỡng tôn giáo như nguồn mạch gặp gỡ và hoạt động trong nỗ lực bảo tồn căn nhà chung của nhân loại. Ngài nhấn mạnh ý tưởng này trong sứ điệp video gửi các vị lãnh đạo tôn giáo trong buổi khánh thành ngôi nhà chung các tín ngưỡng tại hội nghị COP28 của Liên Hợp Quốc đang tiến hành ở Dubai về sự thay đổi khí hậu. Hiện diện tại buổi khánh thành lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 12 vừa qua, đặc biệt có ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Hoàng thân Chủ tịch hội nghị COP28 và Đại Imam của Đại học Al-Azhar của Hồi giáo Sunnis ở Cairo, Ai Cập, cùng với Hội đồng Trưởng lão Hồi giáo. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, điều quan trọng là chúng ta gặp nhau ở đây vượt lên trên những khác biệt như anh chị em trong nhân loại, nhất là như những tín hữu, để nhắc nhở cho bản thân và thế giới rằng, như những người lữ hành đang được chờ đợi trên mặt đất này, chúng ta cần phải bảo tồn căn nhà chung. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, con người chúng ta là những phàm nhân, có giới hạn và bảo vệ sự sống cũng có nghĩa là chống lại sự say điên cuồng muốn được toàn năng đang tàn phá trái đất. Sự mê sẵn ấy phát sinh khi con người coi mình là chúa tể thế giới, sống như thể không có Thiên Chúa, để cho mình bị thu hút vì những gì chóng qua. Khi ấy, thay vì sử dụng kỹ thuật, thì lại để cho kỹ thuật thống trị, trở thành hàng hóa và diễn dưng, không có khả năng khóc và cảm thương. Khi đặt mình ở trên luân lý và sự thận trọng, người ta đi tới chỗ tàn phá cả những gì để cho mình được sống. Đó là lý do tại sao thảm trạng khí hậu cũng là một thảm trạng về tôn giáo, vì căn cội của nó là do sự tự mãn và tự phụ của tạo vật. Nhưng thụ tạo mà không có đấng tạo hóa thì tàn lụi. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, trái với những điều trên đây, ước gì ngôi nhà này trở thành nơi gặp gỡ và các tôn giáo luôn luôn là nơi hiếu khách, làm chứng trong tinh thần ngôn sứ về nhu cầu siêu việt, nói với thế giới về tình huynh đệ, tôn trọng và săn sóc nhau, không hề biện minh bằng bất cứ cách nào cho sự ngược đãi công trình sáng tạo. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tình trạng vừa nói đưa chúng ta đến một đề tài chính của ngôi nhà này và của tín ngưỡng tôn giáo, đó là cần cấp thiết hoạt động cho môi trường, nhưng không phải chỉ dùng nhiều tài nguyên kinh tế hơn, mà còn cần biến đổi lối sống, và để được như vậy, cần giáo dục về lối sống điều độ và huynh đệ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha không quên nói đến liên hệ hỗ tương giữa hòa bình việc bảo tồn công trình tạo dựng. Ngài viết, chúng ta thấy trước mắt những chiến tranh và xung đột đang làm hại môi trường và phân rẽ các dân nước, cản trở sự cùng nhau dấn thân về những đề tài chung, như việc bảo tồn trái đất. Một căn nhà chỉ có thể sống được đối với tất cả mọi người nếu có một bầu không khí hòa bình ở bên trong nhà. Cũng vậy, đối với trái đất của chúng ta, trái đất dường như đang hiệp với tiếng kêu của các trẻ em và người nghèo, để gióng lên tới trời cao, một lời khẩn cầu duy nhất là hòa bình.
Tin New Delhi, Ấn Độ. Hàng trăm tín hữu Kitô bị bắt tại bang Uttar Pradesh. Trong vòng 3 năm qua, gần 400 tín hữu Kitô tại bang Uttar Pradesh bên Ấn Độ đã bị bắt giam do đạo luật cấm cải đạo. Hãng tin Công giáo Á Châu UKA News cho biết, phần lớn những người bị bắt là các mục sư và thành viên của các nhóm tin lành. Tuy nhiên, cũng có cha Babu Francis là một linh mục Công giáo. Cha là giám đốc tổ chức bác ái Caritas của giáo phận Allahabad và thuộc nhóm 50 Kitô hữu còn bị giam giữ, trong khi phần lớn những người khác được tự do tạm thời sau khi đóng tiền thế trận. Bang Uttar Pradesh đông dân nhất tại Ấn Độ với khoảng 200 triệu người và là một trong những bang có những luật nghiêm ngặt nhất cấm điều gọi là cải đạo vì bạo lực, chiêu dụ, lường gạt hoặc do kết hồn. Một phần bang này do một đạo sĩ Ấn giáo cai trị, đó là ông Jyoti Adityanath, thuộc Đảng Quốc gia Ấn giáo PCP, cùng đảng với Thủ tướng Narendra Modi đang cai trị liên bang Ấn Độ. Đa số dân tại Uttar Pradesh là tín hữu Ấn giáo và chỉ có 0,2% là tín hữu Kỳ Tổ. Các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo và Tin lành Ấn Độ phê bình đạo luật nghiêm ngặt cấm cải đạo này vì đây là một dụng cụ trong tay những người Ấn giáo cực đoan nhắm vào các tín hữu Kitô để gài bẫy họ. Tổng thư ký tổ chức Kitô mang tên là Hiệp Nhất Trong Cảm Thương, ông Meenakshi Singh nói rằng những người của chúng tôi bị cầm tù vì những lời cáo buộc hoàn toàn giả tạo về những vụ cải đạo. Tổ chức này có trụ sở ở thủ đô New Delhi và giúp đỡ các tín hữu Kitô nộp đơn xin trả tự do tạm. Một nhà bênh vực nhân quyền công giáo, ông Ajay Michael, nhấn mạnh rằng luật cấm cải đạo trái ngược với hiến pháp khi quy định rằng mỗi người khi muốn thay đổi tôn giáo thì phải xin giấy phép của các quan chức có thẩm quyền. Đây là điều hoàn toàn bất hợp pháp vì tôn giáo là chuyện riêng của mỗi người. Trong số 28 bang ở Ấn Độ, có 12 bang ban hành luật cấm cải đạo trong những năm vừa qua. Tối cao Pháp viện Ấn Độ tuyên bố rằng những luật này phù hợp với hiến pháp bao lâu nó không nhắm mục đích xâm phạm tự do tôn giáo của cá nhân. Vì vậy, chúng chỉ nhắm ngăn chặn sự cưỡng bách và lường gạt.
Tin Ukraine. Một thanh niên Ukraine được trả tự do nhờ Đức Hồng Y Zuppi. Chính phủ Ukraine đã cảm ơn Đức Hồng Y Mateo Zuppi vì đã giúp một người trẻ người Ukraine bị Nga bắt tại Mariupol đưa sang Nga, xung vào quân ngũ, nay được trở về với gia đình. Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky là ông Andriy Remak đã điện thoại cho Đức Hồng Y Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, vì đã được Đức Thánh Cha cử sang Ukraine và Nga để thi hành sứ vụ hòa bình, và cảm ơn Đức Hồng Y vì đã trực tiếp can dự tiến trình đưa thanh niên Bojan Zemukin bị bắt hồi năm ngoái và đưa sang Nga, nay mới được hồi hương hôm 19 tháng 11 vừa qua. Đại sứ Ukraine cạnh tòa thánh đã cho biết như trên. Hiện thanh niên Zemukin, nay 18 tuổi, đã làm cho Ukraine hồi hộp, xét vì anh chưa đủ 17 tuổi khi xảy ra chiến tranh tại Mariupol, nơi xảy ra cuộc chiến dữ dội giữa Nga và Ukraine. Anh ta vốn một cô cha mẹ năm lên 8 tuổi và được ủy thác cho một viện cô nhi ở địa phương. Khi Mariupol bị Nga chiếm, anh ta bị bắt và đưa sang Nga cùng với 30 thiếu niên khác. Zemukin được giao cho một gia đình Nga và đã từng toan tính trốn về Ukraine nhưng bị bắt lại ở biên giới. Gần đây anh ta bị xung vào quân ngũ và có nguy cơ bị đưa trở lại Ukraine để chiến đấu chống đồng bào của mình, nhưng sau cùng đã được trả về quê hương Ukraine.
Tin viên Áo Quốc. Giám mục miền Amazon không hài lòng vì Đức Thánh Cha Francisco không cải tổ. Một giám mục người Áo, Đức Cha Erwin Klausler, thừa sai lâu năm ở miền Amazon bên Brazil, không hài lòng vì những lời loan báo cải tổ của Đức Thánh Cha Francisco và Đức Cha tuyên bố rằng chúng ta cũng cần các phụ nữ, kể cả trong các thánh chức. Đức Cha đã được Đức Thánh Cha mời tham dự Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazon năm 2019. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, tiếng Đức, truyền đi ngày 1 tháng 12 vừa qua, Đức Cha kể lại rằng, trong Thượng Hội đồng Giám mục vừa nói, nhiều giám mục đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha truyền chức linh mục cho những người nam và nữ ở những vùng sâu vùng xa, nhưng Đức Giáo Hoàng không chấp nhận, mặc dù trước đó, Ngài đã nói với chúng tôi rằng, hãy nói cho tôi những đề nghị can đảm. Vì thế, Đức Cha Klausler tỏ ra thất vọng. Đức Cha nói thêm rằng, trong Thượng Hội đồng Giám mục năm 2019, 80% các giám mục ủng hộ việc truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình và truyền chức có tế cho phụ nữ. Nhưng thật là điều không thể tưởng tượng nổi, vì trong tâm huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon, Đức Thánh Cha không hề đả động gì đến đề nghị đó. Đức Cha Klausler đã cai quản giáo phận Singu rộng lớn ở miền Amazon trong 34 năm, từ năm 1981 đến năm 2015. Tại vùng này, vì thiếu linh mục, nhiều tín hữu công giáo chỉ được dự thánh lễ mỗi năm một lần. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha cũng tỏ ra bi quan về tiến trình đồng hành thay hiệp hành hiện nay trong giáo hội toàn cầu. Ngài nói, sẽ chẳng có kết quả gì đâu, không có gì xảy ra ngoại trừ chi phí. các vấn đề cải tổ cấp bách đã không hề được thảo luận trong thượng hội đồng. Dầu vậy, vị giám mục lão thành 84 tuổi người Áo này tỏ ra tin tưởng về tương lai và nói tiên tri rằng sẽ có các linh mục có gia đình rồi đến các nữ phó tế, các nữ linh mục sẽ đến sau đó. Khi Đức Giáo Hoàng Francisco nói các phụ nữ không được làm linh mục để bảo vệ họ chống lại nạn giáo sĩ trị, thì đó là một điều khôi hài. Những đàn ông không có thánh chức ở miền Amazon có tính cách giáo sĩ hơn nhiều so với những phụ nữ coi sóc các tập đoàn. Tôi không hề thấy phụ nữ nào có ắt giáo sĩ trị. Thực tế, chúng ta cần các phụ nữ kể cả trong thánh chức. Không thể nào những người xưa thiết lập một nền thần học về phụ nữ. Vị giáo hoàng tới đây có lẽ sẽ mang lại mùa xuân cho giáo hội giống như tôi đã từng trải nghiệm khi còn trẻ với công đồng chung Vatican thứ hai. Dầu sao đi nữa, vị giáo hoàng kế tiếp không thể tụt hậu so với những gì Đức Giáo hoàng Francisco đã khởi xướng.
Tin Kiev, Ukraine. Các giám mục công giáo Đông Phương và Latin Ukraine tỉnh tâm chung. Đức Tổng giám mục Vít Vandas Kumpukas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, đánh giá tích cực về cuộc tỉnh tâm chung của các giám mục công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương và công giáo Latin, vì hoạt động này đẩy mạnh sự cộng tác của hai giáo hội giữa thời kỳ chiến tranh hiện nay. Tại Ukraine hiện nay, cộng đồng công giáo nghi lễ Đông Phương có khoảng 4 triệu tín hữu, trong khi cộng đồng công giáo Latin có 800.000 người, đa số là những người gốc Ba Lan. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Credo ở Ukraine, Đức Tổng giám mục Kumpukas, người Lithuani, nói rằng, chúng ta là giáo hội và sức mạnh của chúng ta thể tại sự đoàn kết. Cuộc gặp gỡ tĩnh tâm này là cơ hội để cầu nguyện và trao đổi về nhiều vấn đề quan trọng. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói, thật là điều lợi ích khi các giám mục thông tin, trao đổi, cân nhắc và quy hướng vào những hành động chung. Cuộc tĩnh tâm và gặp gỡ của các giám mục thật là điều tốt. Các giám mục cũng có những cuộc gặp gỡ với đại diện của các tổ chức bác ái và trao đổi không phải chỉ về mặt các hoạt động nhân đạo mà thôi. Vì thế, sự kiện các giám mục họp nhau ở nơi cầu nguyện như Zapanisia thật là điều mang lại ơn thánh cho những hoạt động sau đó. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Kumpukas cũng nhắc đến cuộc gặp gỡ của Ngài với Đức Thánh Cha Francisco tại Vatican hôm 9 tháng 11 vừa qua. Người rất quan tâm đến Ukraine và đánh giá cao mỗi cuộc gặp gỡ với các giám mục đến từ nước này và trực tiếp nghe những thông tin từ các vị. Đức Sứ Thần cũng nói đến những phản ứng khác nhau tại Ukraine về những lời nói và sáng kiến của Đức Thánh Cha. Nhưng Ngài nhấn mạnh rằng con tim của người ở với Ukraine. Chúng ta là giáo hội và sức mạnh của chúng ta hệ tại sự hiệp nhất với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Giáo hạt Gia Định tổ chức khóa linh hoạt viên sống lại hành trình Emmaus. Sống lại hành trình Emmaus là chủ đề khóa linh hoạt viên của giới trẻ giáo hạt Gia Định đã được khai mạc vào lúc 19 giờ 15 thứ bảy ngày 2 tháng 12 vừa qua tại giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Mở đầu buổi học, linh mục chánh xứ Jose Maria Ngô Văn Tị đặt các giới trẻ hạt Gia Định giới thiệu ban đồng hành khóa linh hoạt viên gồm có linh mục Gioan Lê Quang Việt đặt các giới trẻ Tổng giáo phận Sài Gòn, thầy Jose Vũ Minh Thanh hội dòng Chúa Kitô Vua, anh Nam Minh Nguyễn Văn Liễn trưởng ban huấn luyện linh hoạt viên Tổng giáo phận Sài Gòn, anh Jose Nguyễn Hữu Đại trưởng ban mục vụ giới trẻ Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau giây phút thánh hóa đầu giờ, linh mục đặc trách Gioan giúp các học viên đi vào các tình huống giúp người trẻ phát triển tri thức, kỹ năng và tính cách cộng đoàn. Kế tiếp, linh mục đặc trách giúp học viên hiểu rõ về chủ đề sống lại hành trình Emmaus bằng cách mở sách tìm đoạn tin mừng Luca chương 24 từ câu 13 đến câu 35. Đoạn kinh thánh này là khuôn mẫu hàng đầu mà mỗi học viên phải khắc ghi khi đến lớp học. Đoạn tin mừng hành trình Emmaus chia ra làm 3 đoạn. Đi với, kỹ năng hiệp hành vô cùng quan trọng. Mở ra, mở mắt, mở hành trình tương lai. Lên đường, đi truyền giáo, loan báo tin mừng. Được biết, khóa học linh hoạt viên sẽ kéo dài trong 6 tháng, mỗi tuần học một buổi, từ 19 giờ 15 tới 21 giờ 15. Hiện nay đã có 50 bạn trẻ ghi tên trong khóa học.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Từng bước chân trong thơ ngây như hồng thắm xinh bao yêu thương ươm trồng nơi nhà Chúa. Đường đời con đi hôm nay sẽ là dấu chân trong hôm nay hay là gió bước hoang trong đời hay là giá băng trong đêm dài. Vẫn yêu con thật nhiều vì tình ngài cũng biên giới như thái sơn cao bao tầng tình ngài tràn chứa khôn vời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong lịch sử giáo hội chúng ta được chiêm ngắm biết bao gương sống thánh thiện của các thánh. Mỗi người có một đời sống thánh thiện với những nhân đức trội vượt, nhưng trên hết vẫn là lòng kính mến Thiên Chúa và tình bác ái đối với con người. Ví như đời sống của Thánh Giám Mục Nicola mà hôm nay chúng ta mừng kính. Thánh Nicola là giám mục của lòng trắc ẩn lạ thường. Sử liệu ghi lại rằng thánh nhân sinh vào khoảng năm 280 tại Lycia thuộc vùng Tiểu Á trong một gia đình giàu có. Cha mẹ ngài bị chứng bệnh hiếm muộn, nhưng hai ông bà có lòng tin mạnh mẽ, kiên trì cầu khẩn. Sau cùng Thiên Chúa cũng nhận lời và ban cho ông bà người con trai thông minh đạo đức. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Nicola đã ý thức và trở thành tín hữu ngoan đạo, thể hiện qua việc ăn chay kiêng thịt vào thứ sáu hàng tuần. Thiên Chúa quan phòng đã ban cho Nicola có một người cậu là giám mục. Chính người cậu này đã dạy dỗ, hướng dẫn Nicola khám phá ra ơn gọi sống đời linh mục. Và cũng chính vị giám mục này đã truyền chức linh mục cho Nicola. Sau khi trở thành linh mục, cha Nicola được bổ nhiệm làm viện phụ trong một đan viện. Cha Nicola có lòng quảng đại đối với mọi người, nhất là những người nghèo trong xã hội. Là người con duy nhất trong gia đình, Nicola thừa hưởng một gia tài to lớn khi cha mẹ qua đời. Cha đã không ngần ngại đem hết gia tài ấy mà làm việc bác ái từ thiện, phân phát tiền bạc cho người nghèo. Ngài còn lên tiếng bênh vực những người chịu cảnh bất công trong xã hội. Người ta còn ghi lại nhiều việc bác ái thánh nhân đã thực hiện cho một gia đình nghèo trong vùng. Nghe nói có người cha vì hoàn cảnh khó nghèo, không có của hồi môn cho con gái khi đi lấy chồng, nên ông đành phải để cho cả ba cô con gái đi kiếm tiền bằng con đường tội lỗi bất chính. Nghe tin ấy, dù trong đêm tối, cha Nicola đã âm thầm mang theo một túi tiền vàng, tìm đến tận nhà trao cho người cha đáng thương ấy. Người đàn ông cảm động, quỳ sụp dưới chân cha Nicola và thưa rằng, cha Nicola ơi! Cha là vị cứu tinh của con, cha đã cứu thoát linh hồn con và linh hồn ba đứa con gái của con khỏi rơi vào địa ngục. Một thời gian sau đó, cha Nicola được Thiên Chúa tuyển chọn lên làm giám mục. Cha luôn tỏ ra là một vị mục tử nhân lành, hoàn toàn hy sinh vì đoàn chiên. Ngài thương yêu, chăm sóc, dạy bảo, giúp đỡ từng con chiên. Đặc biệt, ngài chăm nom những con chiên đau bệnh, tù tội, nghèo khổ phần hồn cũng như phần xác. Ngài dâng việc ăn chay hãm mình và những lao nhọc hàng ngày để cầu nguyện cho đoàn chiên được sống an lành thánh thiện. Ngài là vị mục tử nhân lành của Chúa Kitô, đến cho chiên được sống và sống dồi dào. Ngoài ra, Thánh Nicola còn được xem là vị bảo trợ đặc biệt của các em thiếu nhi. Khắp nơi dân chúng gọi Ngài với cái tên rất thân thương là Ông Già Noel. Người ta tin rằng, vào dịp lễ Giáng sinh, chính Thánh Nicola là người mang quà đến trao cho các trẻ em. Ở Hà Lan, trẻ em thường đặt những chiếc giày gỗ của mình bên cạnh lò sưởi, với hy vọng là đêm đến, chúng sẽ được Thánh Nicola bí mật bỏ vào đó những món quà dễ thương. Vì thế, Thánh nhân được nhiều người tín hữu ở phương Đông và phương Tây yêu mến tôn kính. Vị giám mục Nicola đã phục vụ Thiên Chúa hết mình, Ngài cũng làm tròn bổn phận với tha nhân, nên đã được Thiên Chúa ân thưởng vinh quang nước trời vào năm 324. Có thể nói, những ai sống trọn tình bác ái đối với con người thì luôn thuộc về Thiên Chúa và được Thiên Chúa cho hưởng phúc vinh quang. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội vị thánh giám mục gương mẫu về đời sống bác ái là Thánh Nicola. Xin cho chúng con cũng biết ý thức ơn gọi nên thánh của mình, đồng thời vươn tới sự thánh thiện qua đời sống yêu thương, để chúng con cũng được thừa hưởng gia tài cao quý là hạnh phúc nước trời mai sau. Amen.
Cuộc đời bao nhiêu yêu thương, ân tình Chúa luôn ghi trong tim. Mai nhà Chúa nơi con nương thân, những ngày vui đời dâng hiến. Rồi niềm vui qua đi mau, bóng chiều xuống che buồn chân sâu. Con chợt thấy trong tim nhẹ nhàng, con đã lên thương đồng mời Ngài. Chúa vẫn yêu con rất nhiều, vì tình Ngài không biến rơi. Như thái sơn cao mà ân, tình Ngài chẳng chứa khôn người. Bạn hữu tâm giao thiên thu, chung thập giá chung muôn tâm tư, chung niềm vui ngày vinh thắng. Đợi mùa xuân trên quê hương, tim được sao biết bao yêu thương. Cây thập giao mang trong cuộc đời, nay tỏa sáng trên nơi bình lặng. Chúa vẫn yêu con rất nhiều, vì tình Ngài không biến rơi. Như thái sơn cao mà dần, tình Ngài chẳng chứa khôn vời. Chúa vẫn yêu con rất nhiều, vì tình Ngài không biến rơi. Như thái sơn cao mà dần, tình Ngài chẳng chứa khôn vời. Chúa vẫn yêu con rất nhiều, vì tình Ngài không biến rơi. Như thái sơn cao bao tầng, tình Ngài chẳng chứa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.